Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Lực lượng cứu hộ ở Đài Loan đang phải đối mặt với mối đe dọa từ việc đất đá tiếp tục sạt lở trong cuộc tìm kiếm hôm 5 tháng 4, khi hàng chục người vẫn mất tích sau trận động đất xảy ra tuần này. Số người chết đã tăng lên 12 người, trong khi một số người bị mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn. Đội tìm kiếm đã phát hiện thêm 2 thi thể sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra hôm 3 tháng 4 ở phía đông tỉnh Hoa Liên, nơi có dân cư thưa thớt, phần lớn là vùng nông thôn, khiến hàng trăm người mắc kẹt trong một công viên quốc gia khi những tảng đá rơi xuống núi, cắt đứt các con đường. Khoảng 50 dư chấn đã làm rung chuyển khu vực trong đêm, một số có thể cảm nhận được ở tận Đài Bắc. Lực lượng cứu hộ cho biết khoảng 400 người bị cô lập trong một khách sạn sang trọng ở công viên quốc gia Taroko George hiện vẫn an toàn. Trực thăng đưa những người bị thương ra ngoài và mang vào đồ tiếp tế. Sở Cứu hỏa Đài Loan cho biết 2 thi thể được tìm thấy trên núi, nhưng họ muốn xác nhận danh tính trước khi cập nhật số người chết. Cơ quan này cho biết số người mất tích là 13, trong đó có 3 người nước ngoài mang quốc tịch Úc và Canada. Hàng viện trợ đang được chuyển đến hiện trường, trong khi các chính trị gia cấp cao như Tổng thống Thái Anh Văn cho biết họ sẽ quyên góp một tháng lương cho các nỗ lực cứu trợ. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa cho biết Nhật sẽ viện trợ 1 triệu đô la cho Đài Loan để thực hiện nỗ lực cứu hộ và phục hồi. Trận động đất xảy ra một ngày trước khi Đài Loan bắt đầu kỳ nghỉ cuối tuần dài nhân lễ tảo mộ truyền thống, khi mọi người trở về để lau dọn mộ tổ tiên. Đài Loan nằm gần điểm giao nhau của 2 mảng kiến tạo và thường xuyên xảy ra động đất. Hơn 100 người đã thiệt mạng trong trận động đất năm 2016 ở phía Nam, khi trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã giết chết hơn 2.000 người vào năm 1999. Một trận động đất đã làm rung lắc khu đô thị đông dân của thành phố New York vào sáng ngày 5 tháng 4. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết như vậy, trong khi người dân nói họ cảm thấy rung chuyển khắp vùng đông bắc nước Mỹ. Cơ quan này báo cáo một trận động đất với cường độ sơ bộ là 4,7 độ Richter, có tâm chấn gần Lebanon, New Jersey, hoặc cách thành phố New York khoảng 72 km về phía Tây và cách Philadelphia 80 km về phía Bắc. Sở Cứu hỏa New York cho biết chưa có báo cáo ban đầu về thiệt hại. Người dân ở Baltimore, Philadelphia, Connecticut và các khu vực khác ở bờ đông nước Mỹ vốn không quen với động đất cũng cho biết họ cảm thấy mặt đất rung chuyển. Thống đốc New York Kathy Hochul đăng trên X rằng trận động đất có thể được cảm nhận trên khắp tiểu bang. Bà Hochul nói, nhóm của tôi đang đánh giá tác động và bất kỳ thiệt hại nào có thể và chúng tôi sẽ cập nhật cho công chúng thường xuyên trong ngày. Sự rung chuyển đã khơi dậy ký ức về trận động đất ngày 23 tháng 8 năm 2011, vốn gây chấn động cho hàng chục triệu người từ bang Georgia của Mỹ đến Canada. Với cường độ 5,8, đó là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở bờ đông nước Mỹ kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai, tâm chấn là ở Virginia. Trận động đất đó đã làm đài tưởng niệm Washington bị nứt, khiến Nhà Trắng và Điện Capitol phải sơ tán, đồng thời làm rung chuyển New York 3 tuần trước lễ kỷ niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu cam kết gia hạn hợp tác thêm 3 năm để xác định sự gián đoạn trong lĩnh vực bán dẫn, đặc biệt chú trọng đến các chip thế hệ cũ từ Trung Quốc. Hai bên đã kết thúc phiên họp kéo dài 2 ngày của Hội đồng Thương mại và Công nghệ hôm 5 tháng 4 với tuyên bố chung dài 2 trang về kết quả của cuộc họp. Họ cho biết hai đối tác sẽ chia sẻ thông tin thị trường về các chính sách và thực tiễn phi thị trường mà họ cho rằng rất phổ biến ở Trung Quốc, đồng thời tư vấn về hành động đã được lên kế hoạch nhằm giải quyết những biến dạng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Margrethe Vestager, người giám sát chính sách của Liên minh châu Âu về công nghệ, cho biết EU và Mỹ đang thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến chất bán dẫn đời cũ. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo phát biểu trong một cuộc họp báo rằng Trung Quốc đang sản xuất khoảng 60% chip đời cũ được sử dụng trong ô tô, thiết bị gia dụng và thiết bị y tế và sẽ tiếp tục làm như vậy trong những năm tới. Bà Raimondo nói, và chúng ta biết rằng chính phủ Trung Quốc sẽ nhận một khoản trợ cấp lớn cho ngành đó. Điều này có thể dẫn đến sự bóp méo rất lớn về thị trường và đó là lý do tại sao chúng tôi tập trung vào đó. Bà cho biết Bộ Thương mại Mỹ đã tiến hành một cuộc khảo sát để đánh giá sự biến dạng của thị trường và nói thêm rằng EU sẽ sớm thực hiện một cuộc khảo sát tương tự và cả hai sẽ chia sẻ kết quả của mình. Israel cho biết họ đã chấp thuận mở lại cửa khẩu Erez vào phía bắc Gaza và cho tạm thời sử dụng cảng Ashdod ở miền nam Israel sau yêu cầu của Hoa Kỳ nhằm tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza. Trong cuộc họp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tối ngày 4 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu các bước cụ thể chắc chắn để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, đồng thời nói rằng Mỹ có thể đưa ra các điều kiện về viện trợ nếu Israel không đáp ứng. Áp lực ngày càng tăng đối với Israel sau vụ 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào đêm ngày 1 tháng 4, gây ra sự phẫn nộ trên toàn cầu trước những vấn đề liên tục xảy ra đối với việc vận chuyển viện trợ vào khu vực bị bao vây. Một tuyên bố cho biết cuộc họp của Nội các An ninh Israel vào cuối ngày 4 tháng 4 đã thông qua các bước ngay lập tức nhằm tăng cường viện trợ nhân đạo cho thường dân ở dải Gaza. Tuyên bố cho biết thêm rằng ngoài việc mở lại cửa khẩu Erez, vốn đã bị đóng kể từ khi bị phá hủy trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 nhắm vào Israel, Nội các An ninh cũng chấp thuận việc tăng cường viện trợ của Jordan thông qua cửa khẩu Kerem Shalom. Động thái này được Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hoan nghênh. Tuy nhiên, ông Blinken nói tác động của động thái này sẽ phải được đo lường bằng tình hình được cải thiện trên thực địa ở Gaza, nơi các cơ quan viện trợ đã cảnh báo về nguy cơ nạn đói ngày càng gia tăng. Quyết định mở lại cửa khẩu Erez, điểm giao cắt chính từ Israel và phía bắc Gaza trước chiến tranh, thể hiện một sự thay đổi lớn sau khi các quan chức Israel trước đó bác bỏ lời kêu gọi mở thêm cửa khẩu vào Gaza. UNRWA, cơ quan viện trợ chính của Liên Hợp Quốc tại Gaza, cũng hoan nghênh việc mở lại các cửa khẩu nhưng nói rằng Israel cần phải làm nhiều hơn nữa. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Israel đảo ngược quyết định cấm UNRWA tiếp cận miền bắc Gaza để cung cấp thực phẩm. Tổ chức này nói như vậy trong một tuyên bố và cho rằng thời gian còn rất ít trước khi nạn đói xảy ra. Israel đã phải đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng tăng trong việc phải làm nhiều hơn nữa để giúp thường dân ở Gaza, nơi phần lớn dân số đã phải rời bỏ nhà cửa và hiện phụ thuộc vào viện trợ để sinh tồn. Trước đây, Israel khẳng định rằng họ không đặt ra hạn chế nào đối với việc cung cấp hàng hóa khẩn cấp vào khu vực bị bao vây, đồng thời đổ lỗi cho các cơ quan quốc tế ở Gaza trong việc xử lý việc phân phối cho những người có nhu cầu. Cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước ngừng bán hoặc vận chuyển vũ khí cho Israel trong một nghị quyết được thông qua hôm 5 tháng 4 nhằm giúp ngăn chặn những vi phạm nhân quyền đối với người Palestine giữa bối cảnh chiến dịch quân sự của Israel bùng nổ ở Gaza. Hội đồng Nhân quyền gồm 47 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu với tỷ lệ 28-6 ủng hộ nghị quyết với 13 phiếu trắng. Biện pháp sâu rộng này nhắm vào một loạt hành động của Israel như cản trở việc tiếp cận nguồn nước và hạn chế các chuyến hàng viện trợ nhân đạo vào các khu vực của người Palestine. Nghị quyết cũng kêu gọi các nhà điều tra độc lập được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn báo cáo về các chuyến hàng vũ khí, đạn dược và các mặt hàng lưỡng dụng, ứng dụng trong cả dân sự và quân sự có thể được Israel sử dụng để chống lại người Palestine. Mặc dù không mang tính ràng buộc, nhưng nghị quyết này chắc chắn sẽ gây áp lực quốc tế lên Israel như một dấu hiệu cho thấy mối lo ngại rộng rãi về chiến dịch quân sự của nước này ở Gaza, vốn bắt đầu nhằm đáp trả các cuộc tấn công ở Israel của các chiến binh có vũ trang Hamas vào ngày 7 tháng 10, dẫn đến gần 33.000 người Palestine bị thiệt mạng. Các nước phương Tây đang bị chia rẽ, Mỹ và Đức phản đối nghị quyết, Pháp và Nhật Bản bỏ phiếu trắng, trong khi Bỉ, Phần Lan và Luxembourg bỏ phiếu ủng hộ. Đại sứ Israel cho biết bà sẽ không tham dự phần còn lại của phiên họp trong ngày và gọi nghị quyết này là vết nhơ đối với Hội đồng Nhân quyền và Liên Hợp Quốc nói chung. Bà nói bà đặc biệt thất vọng về các nước châu Âu ủng hộ biện pháp này và gọi đích danh Bỉ, Luxembourg và Phần Lan vì ủng hộ một nghị quyết không lên án Hamas. Trước cuộc bỏ phiếu, đại sứ Palestine tại Geneva, Ibrahim Qureshi, đã lên án thảm họa nhân đạo ở Gaza, đồng thời kêu gọi các đặc phái viên đánh thức và ngăn chặn nạn diệt chủng này, được truyền trực tiếp đến toàn thế giới, giết chết hàng nghìn người Palestine vô tội. Israel, đôi khi có sự tham gia của Hoa Kỳ, đã chỉ trích thường xuyên và thẳng thắn hội đồng này vì những thành kiến bị cho là chống Israel. Hội đồng đã thông qua nhiều nghị quyết chống lại Israel vì những hành động của nước này đối với người Palestine trong những năm qua, nhiều hơn so với bất kỳ quốc gia nào khác. Nghị quyết được đưa ra trong bối cảnh có sự chú ý ngày càng tăng vào các chuyến hàng chở vũ khí tới Israel, đặc biệt là tới quốc gia ủng hộ mạnh nhất của nước này là Hoa Kỳ, khi Israel tiếp tục chiến dịch quân sự ở Gaza. Các quan chức Ukraine hôm 5 tháng 4 tuyên bố họ đã sử dụng máy bay không người lái để tiêu diệt ít nhất 6 máy bay quân sự và làm hư hại nặng 8 chiếc khác tại một sân bay ở vùng Rostov của Nga. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Nga nói họ đã chặn được 44 drone của Ukraine và chỉ có một trạm biến áp bị hư hại trong cuộc tấn công. Hãng tin AP của Mỹ không thể độc lập xác minh tuyên bố của cả hai bên. Cuộc tấn công dường như là một trong những cuộc không kích lớn nhất của Kiev trong cuộc chiến diễn ra khi lực lượng của nước này tăng cường tấn công trên đất Nga. Nga cũng đã gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả các nhà máy điện của Ukraine trong những tuần gần đây, báo hiệu một giai đoạn mới và tiềm ẩn nguy hiểm trong cuộc xung đột khi cả hai bên đều nỗ lực đạt được những tiến bộ đáng kể trên thực địa. Các quan chức tình báo Ukraine nói với AP rằng cuộc tấn công trong đêm nhắm vào một sân bay quân sự gần Morozov ở Nga và được thực hiện bởi cơ quan an ninh Ukraine với sự hợp tác của quân đội. Nếu những thông tin trên là đúng, cuộc tấn công này sẽ là một trong những cuộc tấn công xuyên biên giới thành công nhất của Ukraine. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng cộng 44 drone đã bị chặn và phá hủy ở Morozovsky, cách biên giới hơn 100 km. Thống đốc Vasily Golubev của vùng Rostov nói cuộc tấn công đã làm hư hại một trạm biến áp và cho biết thêm rằng 8 người gần sân bay đã bị thương. Các blogger có nhiều thông tin quân sự Nga đã xác nhận một cuộc tấn công do drone của Ukraine tìm cách thực hiện nhắm vào một căn cứ không quân ở Morozov, nhưng khẳng định không có thương vong tại các căn cứ và không có thiệt hại nào về chiến đấu cơ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng 9 máy bay không người lái đã bị chặn ở khu vực biên giới Kursk, Belgorod, Krasnodar và khu vực Saratov gần đó, nâng tổng số máy bay không người lái tấn công được Ukraine triển khai trong đêm lên 53. Chiến tranh bằng drone là một đặc điểm chính của cuộc chiến đã kéo dài sang năm thứ ba kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga và nước láng giềng. Trên chiến tuyến dài 1.000 km, nơi giao tranh phần lớn bị sa lầy, máy bay không người lái giá rẻ được cả hai bên sử dụng để tiêu diệt các khí tải quân sự đắt tiền. This program has come to you from the Voice of America, Washington.